Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Soi chân con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lập đường, Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 60 với đề tài Tâm tình của người rao giảng tin lành, phần 1, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 7 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 7 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả, vì các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi để giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A Chai không ai cắt lấy sự tôi khoe mình đó được. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì, nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô đã rao giảng tin lành với tâm tình nào? Điều đó được thể hiện qua hành động nào? Tại sao từ câu 7 đến câu 9? Câu hỏi thứ hai: Những điều sứ đồ Phao-lô làm phát xuất từ đâu và với mục đích gì? Từ câu 10 đến câu 12. Câu hỏi thứ ba: Sứ đồ Phao-lô cho thấy đặc điểm của các sứ đồ giả như thế nào và hậu quả của họ ra sao? Từ câu 13 đến câu 15. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô đã rao giảng tin lành với tâm tình nào? Điều đó được thể hiện qua hành động nào? Tại sao? Từ câu 7 đến câu 9. Sứ đồ Phao-lô đã rao giảng tin lành cho người Cô-rinh-tô với tâm tình nhưng không, nghĩa là không đòi hỏi phải được thù lao. Mặc dù chính Chúa Giê-xu từng dạy rằng cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Ma-thi-ơ chương 10, câu 10. Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng dạy họ trong bức thư thứ nhất rằng, vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng, ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng, ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiên liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải là một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, từ câu 9 đến câu 14. Tuy nhiên, ở đây sứ đồ Phao-lô không nhận thù lao vì không muốn tin lành của Chúa Cứu Thế bị ngăn trở và có thể bị hiểu lầm. Bởi tại Cô-rinh-tô có nhiều giáo sư giả hay sứ đồ giả tìm mọi cách để được hưởng lợi lộc nhờ việc giảng đạo. Khác với họ, trước đó ông nói với tín hữu Cô-rinh-tô rằng: "Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế." Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, câu 17. Ông tự tách mình hoàn toàn ra khỏi các giáo sư giả, sứ đồ giả để bịt miệng họ. Nên ông có thể tuyên bố rằng: "Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thư này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành." Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 15 và câu 18. Khi chinh phục được họ trở lại với Chúa thì ông tiếp tục hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Nghĩa là ông không sử dụng quyền Chúa ban cho ông trong công tác rao giảng tin lành để yêu cầu họ phải chu cấp thù lao cho mình, hầu cho họ được tôn cao lên. Nhưng đáng buồn thay, hành động hy sinh phục vụ đó lại khiến tín hữu tại Cô-rinh-tô suy nghĩ tiêu cực. Bởi suy nghĩ sai lạc, họ đã đánh giá các nhà truyền đạo căn cứ vào số tiền thù lao mà những diễn giả đòi hỏi. Một diễn giả có tài chắc phải đòi hỏi một số tiền lớn, một diễn giả trung bình thì đòi giá hơi thấp hơn, còn một diễn giả dở chắc chỉ diễn thuyết không công mà thôi vì không dám đòi thù lao. Suy nghĩ tiêu cực của họ khiến sứ đồ Phao-lô đau lòng và ông phải thốt lên trong thư của mình rằng: "Vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng?" Còn đối với các giáo sư giả, đây là cơ hội để họ lợi dụng tâm tình rao giảng vô vụ lợi của ông để chỉ trích rằng: "Vì ông Phao-lô không đòi thù lao nào cả cho việc truyền giảng phúc âm, nên chắc ông chỉ là một diễn giả tài tử, không chuyên nghiệp và cũng không có uy quyền." Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô cho biết chỉ tại hội thánh Cô-rinh-tô, ông mới không nhận thù lao. Còn ở một số hội thánh khác thì ông không từ chối. Ông nói thẳng thừng với tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng: "Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em." Một bản dịch khác dịch câu này như sau: "Tôi phải giật tạm từng đồng phụ cấp từ các hội thánh khác để phục vụ anh em." Để tránh hiểu lầm từ một hội thánh đang bị các giáo sư giả triệt để khai thác tiền bạc, sứ đồ Phao-lô đã dùng tiền lương của ông từ các hội thánh địa phương khác để phục vụ tình nguyện, không đòi hỏi thù lao nơi các tín hữu Cô-rinh-tô. Ngay cả khi ông gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai. Câu 9 phần A. Trong những lúc như thế, ông rất cần sự giúp đỡ tài chánh của họ, nhưng ông không muốn làm phiền họ, cũng không nhờ vả ai trong số họ cung cấp tài chánh cho mình. Lúc đó, ông đãi thân thể cách nghiêm khắc, bắt nó thích nghi với nghịch cảnh, như điều ông tâm tình với con dân Chúa tại Philip rằng: "Vì tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." Philip chương 4, từ câu 11 đến câu 13. Dù không nhận thù lao nơi họ, nhưng ông kinh nghiệm sự tiếp trợ của Chúa từ các hội thánh địa phương khác. Ông nói: "Vì các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi." Câu 9 phần B. Họ mang các tặng phẩm của các hội thánh địa phương trong xứ Macedon đến giúp ông, mà trước giả Luca ký thuật rằng: "Khi Sila và Timôthê từ xứ Macedon đến, thì Phao-lô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy và làm chứng với người Giu-đa rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế." Công vụ các sứ đồ chương 18, câu 5. Nhất là khi ông bị tù, thì từ hội thánh Philip đã hết lòng giúp đỡ ông, như lời trong thư mà ông gửi cho họ rằng: "Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả." Philip chương 4, câu 15. Thế nên, sứ đồ Phao-lô tiếp tục khẳng định lập trường của ông đối với tín hữu Cô-rinh-tô rằng: "Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. câu 9 phần C. Một bản dịch khác dịch rằng: trong mọi trường hợp, tôi cố tránh nhờ vả anh em, trong quá khứ hay tương lai cũng vậy. Bởi phương châm của ông là cố gắng tự túc trong chức vụ Chúa giao đối với hội thánh Corinto và một số hội thánh khác, như lời ông bày tỏ rằng: tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ các sứ đồ chương 20 từ câu 33 đến câu 35. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng không phải chủ trương của sứ đồ Phao-lô là tuyệt đối từ chối sự giúp đỡ của các hội thánh địa phương. Nhưng nếu sự trợ giúp đó trở thành gánh nặng hay là cớ gây hiểu lầm hoặc pháp phạm cho người khác, thì ông sẽ từ chối nhận tặng phẩm đó. Ông luôn sống theo tiêu chuẩn sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì ích lợi cho người khác và vì ích lợi của công vị Chúa. Bài học áp dụng. Tâm tình phục vụ của sứ đồ Phao-lô là tâm tình đáng cho tôi con của Chúa, dù ở trong địa vị hay chức vụ nào trong giáo hội. Chúng ta cũng cần phải noi theo để phục vụ Chúa, hội thánh và tha nhân cách vô vụ lợi, nghĩa là không đòi hỏi phải được thù lao mới phục vụ. Không những thế, chúng ta còn phải hạ mình, khiêm nhường phục vụ hết lòng để đem lại thành quả tốt đẹp nhất cho nhà Chúa và ích lợi cho nhiều người. Đừng bao giờ có việc tiền bạc như là thước đo của sự phục vụ, và cũng đừng để tiền bạc lấn áp tâm tình phục vụ. Khi phục vụ với tâm tình như thế, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự thỏa lòng, phước hạnh, kết quả và sự chu cấp của Chúa cho đời sống mình qua những con người và hội thánh địa phương Chúa dùng để giúp đỡ chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 7 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 61 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình yêu từ thiên phụ cha đã dạy, chọn cho tôi nhân lần tháng khổ đau. Đừng nợ ai chi hết, chỉ nợ yêu nợ thương mà thôi. Tình yêu từ thiên phụ cha đã
Yeah.